Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017. Chính quyền Việt Nam đang áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn đối với việc chặn quốc lộ biểu tình của người dân. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ đạo không để xảy ra các vụ như ở miền Trung trong thời gian gần đây. Luật sư Trần Vũ Hải đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào hai nhà thờ ở Ai Cập làm 44 người thiệt mạng. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tại một cuộc họp của ngành công an hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như đã xảy ra ở miền Trung trong thời gian gần đây. Theo tin được đăng tải trên báo chí nhà nước, cuộc họp do Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì bàn về việc công an phải đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự từ nay đến dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và thời gian tiếp theo. Trong các năm qua, thỉnh thoảng xảy ra những vụ người dân chặn quốc lộ 1 để biểu tình khi họ bất bình cao độ về các vấn đề xã hội. Nhưng các vụ biểu tình như thế này đã diễn ra thường xuyên hơn trong vòng một năm trở lại đây sau vụ hãng Formosa Đài Loan gây thảm họa môi trường ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm và bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la, song người dân bị ảnh hưởng cho là họ chưa được đền bù thỏa đáng. Tại cuộc họp hôm 10 tháng 4, ông Tô Lâm lưu ý rằng gần đây ở các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra một số vụ giáo dân biểu tình, chặn đường quốc lộ hoặc tụ tập đông người kéo vào trụ sở chính quyền địa phương. Ông gọi việc làm của họ là cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ hoặc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam không cho biết chi tiết, nhưng dường như điều Bộ trưởng Tô Lâm đề cập đến là hai vụ cùng xảy ra cách đây một tuần ở Hà Tĩnh. Hôm 3 tháng 4, khoảng 150 đến 200 người đã mang ngư cụ chặn quốc lộ ở Đèo Con, thị xã Kỳ Anh từ sáng đến tối. Cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tràn vào trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà và ở lại đó từ sáng đến chiều. Cả hai vụ đều có nguyên nhân là những bất bình của người dân về thảm họa của Formosa cũng như các hành xử của chính quyền với dân về vấn đề này. Thượng tướng Công an Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới trong bộ và ở các địa phương phải ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để xảy ra việc tụ tập đông người chặn quốc lộ, tuần hành gây rối an ninh trật tự như thời gian vừa qua. Ông Lâm nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm sẽ nhắm đến những người biểu tình vừa qua ở miền Trung có hành vi như tuyên truyền chống phá nhà nước, xúc phạm quốc kỳ, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ. Một ngày trước cuộc họp của Bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4. Phía Công an thị xã nói họ đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ về vi phạm của một số đối tượng, nhưng không nói cụ thể sẽ xử lý bao nhiêu người và danh tánh của họ. Giới hoạt động vì môi trường và tiến bộ xã hội ở Việt Nam cho rằng những diễn biến mới này cho thấy chính quyền đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các hoạt động phản kháng vì môi trường. Về quyết định khởi tố vụ chặn quốc lộ mới đây, một ngư dân đề nghị giấu tên ở Kỳ Anh nói với VOA là bất đắc dĩ người dân mới phải chặn đường khi những cách thức khác hợp pháp và ôn hòa đã tỏ ra không có hiệu quả.
Cảm thấy cũng đủ đi đến lo đó, đường lo gì hoàn đối, không có sao bồi thường đi. nhà nước không chia trả đi cải trả cải không đi, đi người dân muốn đòi hỏi là trả lại nhất là trả lại môi trường công khai thứ hai nữa là kiên cố xã môi trường đi trả lại những người dân đó dân chỉ có đòi hỏi chúng nói thì chẳng làm cái gì mà giải phóng được cái.
Với góc độ nhìn là một luật sư, ông Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận rằng việc người dân phải tìm đến biện pháp gây xáo trộn trật tự có nguyên nhân là chính quyền địa phương né tránh giải quyết qua đường pháp lý.
Đây là một cái sai lầm của chỗ chính quyền và chỗ tòa án, lẽ ra họ phải chấp nhận những cái biện pháp pháp lý và hòa bình. Họ lại rất là ngại cái việc người dân sử dụng các biện pháp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hay khởi kiện đó. Và đây cũng là một trong nguyên căn của rất nhiều vụ việc mà tôi đã chứng kiến ở Việt Nam, không chỉ liên quan vụ Formosa này. Và có rất nhiều vụ việc như vậy. Thì đây là lỗi của chính quyền, mà thực tế là hàng ngàn cái vụ án gọi là gây dối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ đều cứ xuất phát từ cái việc chính quyền họ không giải quyết thỏa đáng hoặc là chậm trễ và từ chối như rất nhiều vụ việc mà người dân đưa đến làm cho người dân ức chế.
Luật sư Hải gợi ý hướng giải quyết là chính quyền cần phải tiếp nhận các đơn khiếu nại, trả lời minh bạch về thời gian xử lý đơn, trong trường hợp từ chối hay trả lại đơn phải cho biết lý do đơn chưa đúng, chưa đủ ở những điểm nào, căn cứ vào các luật nào để bác đơn. Ông Hải nói thêm nếu các luật sư được mời tham gia các vụ khiếu kiện, họ cũng phải có cơ hội được phản biện việc chính quyền hay tòa án viện dẫn luật để bác đơn của người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 4 đã có phản ứng về phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 3 ngày sau khi ông ra lệnh cho các binh sĩ tới chiếm đóng các đảo và bãi đá không người ở trên quần đảo Trường Sa mà Manila tuyên bố chủ quyền. Một thông cáo của nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng trên trang web của bộ này có đoạn Việt Nam rất quan tâm và đang theo dõi, xác minh các thông tin vừa nêu. Bà Hằng nói rằng mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, vì như đã nhiều lần được khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thông cáo của nữ phát ngôn viên viết tiếp, trong khi chờ đợi tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài cho tranh chấp, các bên cần kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp, phù hợp với tinh thần và lời văn của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002. Hôm 6 tháng 4, ông Duterte đã yêu cầu quân đội đến chiếm đóng tất cả những nơi mà Philippines đã tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và thậm chí ông còn dự định sẽ tới một hòn đảo để treo quốc kỳ vào ngày quốc khánh Philippines vào tháng 6 tới. Sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh quan ngại về các tuyên bố của ông Duterte. Bộ này cũng bày tỏ hy vọng rằng Philippines sẽ tiếp tục xử lý các tranh chấp về lãnh hải với Trung Quốc một cách phù hợp. Sau khi vấp phải phản ứng của Trung Quốc, các quan chức quốc phòng và quân sự của Philippines đã lên tiếng đính chính rằng Manila sẽ không đưa quân tới chiếm đóng các đảo mới ở Biển Đông. Thông cáo của Việt Nam hôm 9 tháng 4 không đề cập tới việc tuần trước, Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington công bố một hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc trên một hòn đảo thuộc Hoàng Sa. Một tàu hải quân Việt Nam đã cập cảng của Philippines hôm 8 tháng 4 trong chuyến thăm bày tỏ thiện chí với quốc gia cũng có tranh chấp ở Biển Đông. Trang tin Rappler của Philippines cho biết rằng một tàu cá hải quân của nước này đã hộ tống tàu của Việt Nam có tên gọi là Lê Quý Đôn vào nơi thả neo. Trên tàu của Việt Nam có hơn 50 người gồm chỉ huy và các thủy thủ. Tin cho biết họ dự kiến sẽ tham gia một loạt các hoạt động với đối tác nước chủ nhà, trong đó có lên chiến hạm của Philippines và giao hữu bóng rổ. Chuyến đi kéo dài tới ngày 10 tháng 4 nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai quốc gia nói chung, theo báo chí Việt Nam. Cuối năm ngoái, một chiến hạm của Hải quân Philippines đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, thăm Việt Nam 4 ngày. Một số hoạt động trong chuyến thăm bao gồm diễn tập đối phó những cuộc chạm trán bất ngờ trên biển, tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tàu của Hải quân Việt Nam cập cảng ở Philippines một ngày trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản ứng về phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc chiếm đảo ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam rất quan tâm và đang theo dõi xác minh các thông tin vừa nêu.
Trong một ngôi trường nhỏ nằm khuất sau những rặng cây thuộc khu vực Annandale, bang Virginia, Hoa Kỳ, một nhóm các em thiếu niên đang miệt mài bên những nhạc cụ của mình, say sưa tập luyện những bản nhạc kinh điển có từ những năm 1920 cho đến nay. Đó chính là 21 thành viên của nhóm nhạc jazz Annandale Jazz Ambassadors. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi nhóm lên đường tới Việt Nam, bắt đầu chuyến lưu diễn, giao lưu trao đổi văn hóa. Suốt 12 năm nay, nhóm Annadale Jazz Ambassadors, nhóm nhạc ưu tú nhất của tổ chức Virginia Music Adventures, đã đặt chân đến hàng chục quốc gia trên thế giới với sứ mạng lan tỏa dòng nhạc jazz. Dòng nhạc mà theo ông Jeff Kumin, giám đốc nghệ thuật của Virginia Music Adventures, là chính gốc Hoa Kỳ.
Jazz là dòng nhạc Mỹ chính cống. Tôi yêu dòng nhạc này, và tình yêu của tôi với jazz cũng đã tạo động lực để mọi người cùng yêu và gìn giữ nó. Vậy nên chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu này bất cứ khi nào có thể.
Trong chuyến đi lần này, đoàn sẽ kết hợp cùng với Học viện Soul Music and Performing Arts Academy tại Việt Nam tổ chức nhiều chương trình hội thảo, trình diễn nhạc jazz miễn phí tại hai địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Trước mỗi chuyến lưu diễn như thế này, các thành viên tuổi từ 12 đến 18 của Annadale Jazz Ambassadors ai cũng cảm thấy phấn khích. Đối với John Donnell, 15 tuổi, thành viên gốc Việt duy nhất của ban, chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một chuyến lưu diễn quốc tế, như những gì cậu đã làm trong 4 năm qua.
Em đã về Việt Nam 2 lần rồi. Lần đầu tiên hồi 6 tuổi, lần thứ hai lúc 12 tuổi. Hồi 6 tuổi em ở Việt Nam cả một năm trời, lần sau thì chỉ ở một tuần. Gia đình em ở Sài Gòn. Em chỉ nhớ đó là một thành phố rất náo nhiệt. Lâu rồi nên em cũng không nhớ gì nhiều nữa, nhưng em biết đó là một nơi rất tốt và em háo hức được quay trở lại.
Mẹ của John, chị Hạnh, nói rằng sau khi biết tin sắp được trở về quê ngoại Việt Nam, John rất vui và cười suốt ngày.
Buổi tối thì khi mà ăn tối thì chúng tôi thường nói về chuyến đi này với John. John lúc nào cũng cười và cảm thấy rằng là giống như là được về thăm quê vậy đó. Thì nó rất là mong muốn được về và nó rất là vui. Thậm chí là nó còn chỉ cho các bạn nó là ở Việt Nam thì đừng có làm cái này, nên làm cái kia.
Lần thứ hai về quê của John cũng là lần cuối cùng em được gặp bà ngoại, người rất mực thương yêu em trước khi bà qua đời. Vậy nên chuyến về Việt Nam lần này đặc biệt mang nhiều ý nghĩa với cậu bé mang hai dòng máu Mỹ Việt. Không phải tình cờ mà ban nhạc Annadale Jazz Ambassadors quyết định chọn Việt Nam làm nơi lưu diễn. Ông Jeff Cummins nói, chính lòng nhiệt thành mà chị Hạnh, mẹ của John, dành cho quê hương của mình đã thuyết phục ông.
Mẹ của một học sinh gốc Việt trong ban nhạc đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi để liên hệ và sắp xếp để chuyến đi có thể diễn ra suôn sẻ. Sự nhiệt thành của bà ấy với quê hương kết hợp với việc tôi muốn học trò của mình được trải nghiệm những nền văn hóa mới lạ chính là lý do chúng tôi thực hiện chuyến đi này.
Với mong muốn giúp các thành viên của ban nhạc có những trải nghiệm mới với văn hóa và xã hội Việt Nam, chị Hạnh cũng đã gợi ý để các em đến ở với các gia đình Việt thay vì ở khách sạn theo kế hoạch. Chị muốn giới thiệu một hình ảnh Việt Nam khác với những gì các em thường biết, một Việt Nam an toàn và thân thiện, chứ không chỉ có chiến tranh và phở.
Không phải lo lắng hay sợ hãi gì khi đến Việt Nam, vì Việt Nam là một đất nước rất là tươi đẹp, rất là hòa bình và người dân rất là thân thiện, yêu quý các em ở đây.
Theo kế hoạch, ban nhạc Annadale Jazz Ambassadors sẽ dành phần lớn thời gian của chuyến lưu diễn tại Việt Nam, sau đó sẽ di chuyển qua Campuchia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các quan chức đưa ra các lựa chọn để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông McMaster phát biểu trên kênh truyền hình Fox News khi đội tàu chiến và tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ đang tiến về phía bán đảo Triều Tiên. Ông McMaster mô tả quyết định này là thận trọng để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết việc triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson và một số tàu chiến hỗ trợ tới khu vực này là hành động ứng phó lại tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon Sang-kyun, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nói: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ để đánh bại và sẵn sàng đáp lại hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, vì rằng nước này có một số sự kiện chính trị sắp tới và có thể họ có cơ hội tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng cả tên lửa. Bắc Triều Tiên đã cố gắng phát triển một tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công vào lục địa Hoa Kỳ với tầm phóng khoảng 8.000 km. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử nghiệm hạt nhân và có thể đang chuẩn bị vụ thử thứ 6. Gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc thử tên lửa đạn đạo, mặc dù các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm việc phóng các tên lửa này. Ông McMaster cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tại cuộc họp thượng đỉnh ở Florida vào tuần trước rằng hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng nhằm phát triển vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Ông Trump đã kêu gọi Trung Quốc, một đồng minh mạnh mẽ nhất của Bắc Triều Tiên, phải hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế tham vọng phát triển hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào hai nhà thờ Coptic ở Ai Cập, giết chết ít nhất 44 người và làm hơn 100 người bị thương vào ngày Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4. Theo truyền hình nhà nước Ai Cập, vụ nổ đầu tiên xảy ra ở nhà thờ Saint George, thành phố Tanta, phía bắc Ai Cập. Vụ nổ cực mạnh đã phá tan lễ lá hôm Chủ nhật, làm 27 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Theo nguồn tin này, thiết bị nổ được đặt dưới một băng ghế trong phòng cầu nguyện chính của nhà thờ. Không lâu sau đó, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát bên ngoài nhà thờ Coptic chính thống giáo ở thành phố Alexandria. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết Đức Thượng Phụ Tawadros II, đứng đầu nhà thờ chính thống giáo Coptic, lúc đó đang dự thánh lễ bên trong nhà thờ nhưng ngài không bị thương. Sau hai vụ đánh bom, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng. Ông Sisi nói trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước rằng chúng tôi sẽ tiến hành một loạt các bước, quan trọng nhất là loan báo tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng sau khi hoàn tất các bước theo quy định của luật pháp và hiến pháp. Thời điểm các vụ nổ dường như được chọn để gây thương vong tối đa khi các tín đồ tụ tập để đánh dấu ngày Chủ nhật lễ lá, một trong những ngày thiêng liêng nhất trong lịch sử Công giáo, ngày Chúa Giê-xu đi vào Jerusalem trong khải hoàn. Nhóm thiểu số Kitô giáo Ai Cập chiếm khoảng 10% dân số, ngày càng bị các phần tử cực đoan Hồi giáo nhắm mục tiêu tấn công. Giám mục Surya, một nhà lãnh đạo Kitô giáo Coptic ở thành phố Melbourne, Australia, nói với VOA rằng cần tăng cường an ninh hơn để bảo vệ các Kitô hữu cũng như chống nạn khủng bố khắp nơi trên toàn thế giới. Ông bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm Ai Cập sắp tới của Đức Giáo hoàng Francisco, lãnh tụ của Giáo hội Công giáo La Mã, sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và hy vọng. Đức Giáo hoàng Francisco đã lên án vụ đánh bom hôm Chủ nhật và gửi lời chia buồn sâu sắc của ngài đến Đức Thượng phụ Tawadros II và cả dân tộc Ai Cập thân thương. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter của mình rằng: "Thật buồn khi nghe tin về cuộc tấn công khủng bố ở Ai Cập. Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công này. Ông Trump nói ông rất tin tưởng rằng Tổng thống Sisi sẽ xử lý tình hình một cách hợp lý. Hôm thứ Hai, Thụy Điển đã cử hành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công xe tải khủng bố hôm thứ Sáu tuần trước, làm 4 người chết và 15 người bị thương. Một người đàn ông Uzbekistan 39 tuổi được cho rằng có cảm tình với chủ nghĩa cực đoan đang bị bắt giữ vì lái xe tải mà y cướp được xông vào đám đông tại cửa hàng bách hóa Arland ở thủ đô Stockholm. Vào Chủ nhật, hàng chục nghìn người Thụy Điển đã tập họp tại thủ đô Stockholm để tổ chức lễ tưởng nhớ mà họ gọi là lễ kết nối tình thương sau khi vụ tấn công xảy ra. Thị trưởng Karin Wangard phát biểu với khoảng 50.000 người dự lễ rằng nỗi sợ hãi sẽ không chỉ vì khủng bố không thể thắng. Một người phụ nữ mang một tấm áp phích viết, chúng tôi không đáp lại bằng sự sợ hãi, chúng tôi đáp lại bằng tình thương. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm người Uzbekistan vài giờ sau khi vụ tấn công xe tải xảy ra. Cơ quan tình báo đã biết đến y kể từ năm ngoái khi y biến mất trước khi có thể bị trục xuất. Trước đó y có nộp đơn xin tị nạn nhưng bị từ chối. Các nhà chức trách cho biết người đàn ông này có thiện cảm và ủng hộ chủ nghĩa cực đoan. Nhưng cho đến nay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và cũng không biết rõ động cơ của cuộc tấn công. Cảnh sát nói rằng họ đã bắt giữ một người thứ hai liên quan đến cuộc tấn công nhưng không cho biết thêm thông tin. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải thuộc hãng sản xuất bia Spandrup. Hãng này cho biết chiếc xe tải đã bị cướp trước đó trong cùng ngày. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Huy Phương.
Nếu định nghĩa xâm lược là cướp đoạt chủ quyền bằng vũ lực quyền hành, thì không thể xem Hoa Kỳ là xâm lược như giọng điệu tuyên truyền của Hà Nội để kích động thanh niên miền Bắc, để Hồ Chí Minh có thể hoàn thành sứ mạng của một cán bộ Cộng sản quốc tế, nhuộm đỏ toàn quốc Việt Nam, dưới danh nghĩa được gọi là giải phóng dân tộc. Sau khi Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam giúp miền Nam chống lại sức tấn công hung hãn của Bắc Việt với sự yểm trợ tối đa, vũ khí và tiền bạc của Liên Xô và Trung Cộng. Trong vòng 10 năm, 58.000 thanh niên ưu tú của nước Mỹ đã chết hoặc mất tích tại đây. Nước Mỹ đã tốn phí trong cuộc chiến này 738 tỷ đô la, cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nước Mỹ thu lợi gì trong cuộc chiến xa đất nước mình nửa vòng trái đất này nếu không nói là một cuộc thua trận, không hòa bình, chẳng danh dự, như nhan đề cuốn sách của giáo sư Larry Berman. Sau khi Hoa Kỳ ký Hiệp định Paris chấp nhận rút quân ra khỏi miền Nam, năm 1973, Lê Đức Thọ từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình cùng với Kissinger để xé hiệp định, tiến công miền Nam, hoàn thành mục tiêu của Bắc Việt, đánh là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô.
Và nước Mỹ đã làm gì cho người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 khi xe tăng Bắc Việt vào Dinh Độc Lập? Trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, hơn 7.000 người Việt Nam được di tản bằng trực thăng ra khỏi đất nước trong chiến dịch Gió Lốc do Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thực hiện. Thời gian tiếp theo sau đó là những thuyền nhân vượt biên ra nước ngoài bằng đường biển đã được Hoa Kỳ đón nhận rất nhiều. Thập niên 1990 bắt đầu các chương trình lớn ODP, HO, chương trình Con Lai. Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ từ năm 1950 đến năm 1974, chỉ có 650 người Việt ở Mỹ. Năm 1980, con số này lên đến 261.729 người. Và theo US Census, tức là cơ quan thống kê dân số của Mỹ, thì năm 2015 đã có 1.980.344 người Việt định cư ở Hoa Kỳ. Người Việt ở Mỹ thành công trong nhiều lĩnh vực và mau chóng hội nhập vào xã hội mới. Hàng trăm ngàn chuyên viên kỹ thuật rất có khả năng đã và đang đóng góp tích cực vào quê hương thứ hai. Chính người Việt tị nạn Cộng sản từng bị chính quyền Việt Nam gọi là bọn Marco đĩ điếm chạy theo chân đế quốc để kiếm bơ thừa sữa cặn đã cứu nền kinh tế của Việt Nam khỏi sụp đổ vào những năm 80. Các khúc ruột ngàn dặm này gửi về Việt Nam nhiều tỷ Mỹ Kim mỗi năm.
Nhưng thật sự chúng ta, người Việt trên đất Mỹ, từ bao nhiêu năm nay sinh sôi nảy nở thành công, sống an bình và hạnh phúc, đã công bằng với nước Mỹ chưa? Tôi tin rằng chúng ta chưa công bằng với nước Mỹ khi vẫn nói nước Mỹ phản bội, đồng minh tháo chạy, hay những câu nói mỉa mai như bạn như thế thì đâu cần đến kẻ thù, nước Mỹ là đất tạm dung, vân vân. Chúng ta đã thật sự xem nước Mỹ là nhà của mình chưa? Một ngôi nhà để chúng ta trú mưa tránh nắng, có phên dậu để ngăn kẻ xấu xâm nhập làm tổn hại đến gia đình chúng ta. Một ngôi nhà có khu vườn có bóng cây che mát cho chúng ta, có trái cây cho chúng ta dùng và những luống hoa đầy hương sắc cho chúng ta thưởng thức. Trong ngôi nhà ấy, con cái chúng ta đã được sinh ra và lớn lên, được nuôi dạy và học hành để thành người đôn hậu tử tế. Và chúng ta chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ từ giã ngôi nhà này để ra đi, tìm một nơi trú ngụ khác. Có đôi lúc, tôi nghĩ chưa coi đây là ngôi nhà thật sự của chúng ta, và không ít người vẫn coi đây là ngôi nhà trọ qua đường, và chúng ta là những người khách trọ vô tình và vô ơn.
Chúng ta đã chối bỏ căn cước tị nạn nhiều lần để về lại nơi chúng ta đã bỏ ra đi, nơi mà chúng ta gọi là tù đầy, áp bức, nơi chúng ta không thể nào sống, đã bỏ quê hương, làng mạc và mồ mả ông cha để ra đi. Chúng ta đã biểu tình lên án nước Mỹ bình thường hóa quan hệ, giao thương, thỏa hiệp với kẻ thù xưa, trong khi chúng ta vẫn nuôi sống, vỗ béo chế độ ấy với số đô la khổng lồ gửi về hàng năm. Chúng ta đã cứu đói, xây cầu, vá đường gọi là làm từ thiện ở Việt Nam. Ví như trong 10 đô la cho Việt Nam, chúng ta đã dành được 1 đô la cho nước Mỹ chưa? Chúng tôi không nói đến người Việt ở đất nước khác, mà là người Việt trên đất Mỹ hôm nay. Cái đất nước đã che chở chúng ta đêm qua, chỉ 15 phút khi chúng ta gọi 911 là đã có xe cấp cứu đến nhà. Cái đất nước mà con cái chúng ta đến trường được dạy dỗ, được che chở, cái đất nước mà trẻ con, người già được chăm sóc, không bao giờ thiếu bánh mì, giọt sữa và viên thuốc. Đã cạn lời, tôi xin trích vài dòng của một tác giả Việt Nam tên Song Châu trên Facebook mà tôi tin đây là một người Việt đang sống ở Mỹ để làm lời kết của bài này. Ở đây, mục đích của bài viết này, người viết chỉ mong rằng không cần phải yêu nước Mỹ, nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ. Một đất nước đã cưu mang bạn, giúp cho bạn mọi phương tiện, mọi cơ hội để bạn vươn lên sống cuộc đời tươi đẹp mà nhiều người trong nhiều quốc gia trên thế giới ước ao. Tôi cũng xin phụ họa thêm, xin hãy công bằng với nước Mỹ.
Bài viết của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sau gần một năm kể từ biến cố Formosa xả độc ra biển miền Trung, gây chết hàng loạt hải sản, cho đến nay, hầu hết các làng chài và nuôi cá nước lợ ở các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đều gánh chịu thiệt hại dai dẳng. Vấn đề đền bù thiệt hại cũng có nhiều phần khuất tất, bất minh ở cấp chính quyền địa phương. Ông Lê Văn Khanh, làng cá Thái Hòa, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, chia sẻ với VOA.
Ở sông này đền bù mà đấy là khoảng độ vài trăm triệu không ăn thua. Và riêng nghề nghiệp của bị em đây nó làm một năm là lời vài ba trăm triệu. Chứ mình đi cả mầm hồ của anh bố.
Hiện tượng cá chết vẫn chưa hề chấm dứt. Thi thoảng, một vài nơi trên sông Danh Quảng Bình lại xuất hiện xác cá trôi nổi. Việc đánh bắt ở khu vực nước lợ sông giáp với biển hầu như vô vọng. Những gia đình nuôi cá lồng bè luôn sống trong thấp thỏm sợ hãi. Chỉ cần nước hơi có dấu hiệu đổi màu thì cả làng phải liên tục sục khí, bơm oxy vào lồng bè để cứu cá. Nguồn thức ăn cho cá nuôi là cá biển. Giá của nó tăng vọt lên gấp đôi, gấp ba lần so với 2 năm trước. Người nuôi phải đặng mua cá đánh bắt xa bờ, thuộc vùng biển khác, chi phí vận chuyển đội lên khá cao. Ông Lê Văn Khanh ở làng cá Thái Hòa, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Lộ hơn 100 triệu mà con cá này là cái giống là vì đòi hỏi giống nước lợ mà biển mà nhiệm là con cá này vẫn nhiệm. Mọi bữa là con cá mà không nhiệm là 1 kg là 100 nghìn. Bữa nay là con cá nhiệm là 1 kg là 50 ngàn đến 60 ngàn thôi. Mà họ chăm mua mọi bữa 100 họ mua mạnh lắm. Chứ còn cái cá môi này là bữa nay cũng do con cá nhiễm là mình cũng khó mua.
Bà Hoàng Thị Anh, làng cá Minh Hòa, Quảng Minh chia sẻ với VOA.
Tình hình cái tình hình mà biển vẫn còn đi là chết hết, chết với lời cá là chết với là yêu cầu cả cấp trên lên mình đang giải quyết cho tụi em thôi, xem xét để trả lại cái môi trường biển cho tụi em. Chứ còn mà nói làm như rí ra tụi em không cá mù của tụi em là dân bè em đấy đổi. Đói thiệt đói. Chứ mà dư mà nhiệm đi là mấy chục năm. Mà dư bồi thường cho em, tùy em đấy được 6 tháng. Mà 6 tháng thì dân tụi em đấy cũng đủ điều gì hết, mà dân tụi em đấy là nhờ sóng nước. Thường tụi em đấy là đi chợ, chợ búa là buôn bán chợ búa, cả biển cả đồ đó. Dư mà dư là lên là đi chợ là dân họ không ăn, thì tụi em chỉ ngồi ở nhà.
Ngoài việc nuôi cá lồng bè, số ngư dân sắm thuyền bè đánh bắt gần bờ ở xã Quảng Minh cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Và hầu như ngư dân ở đây là người theo đạo Thiên Chúa, họ quyết treo lưới, không đánh bắt cho đến khi nào họ không còn nhìn thấy cá chết trên sông Danh và biển đã hết độc. Suốt gần một năm dài, nguồn thu nhập của ngư dân Quảng Minh trống rỗng, đời sống eo hẹp, co cụm. Bà Nguyễn Thị Tươi ở làng cá Thái Hòa, Quảng Minh chia sẻ với VOA.
Thì bữa em là sống là nhờ vào là sóng nước với lần nuôi cá rồi làm nghề rồi, nhưng nếu là làm năm đi thì là thu nhập chính có gì hết cả. Cá mà đến chơi thì họ không ăn, mà trường sống thì làm thì cá không có. Như ví dụ năm đi em quê rửa cũng như làm nghề là cá ăn khốn một đêm được 30.000 bạc, không có chi hết, mà thiệt hại nhiều lắm.
Với mức đền bù thiệt hại không phù hợp, và phần lớn các gia đình nuôi cá lồng bè ở đây chỉ nhận được 6 tháng hỗ trợ lương thực của nhà nước, chẳng thấm vào đâu. Trong khi đó, người dân và người nuôi cá chỉ trông đợi biển hồi sinh và yêu cầu nhà nước đóng cửa Formosa để cứu và giữ mạng sống cho biển. Ông Lê Văn Khanh, làng cá Thái Hòa, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Trả lại cái môi trường sạch cho các em, cho con cho đất nước Việt Nam, cho con bị em cũng phải là đền bù được 100 triệu, 200 triệu, vì em cũng nghĩa lý gì, bởi vì em làm ăn ngoài cái sóng đi là một năm là kiếm 150, 200 triệu là chuyện bình thường. Cỡ 6 tháng, 7 tháng thôi. Còn chứ đấy là mình làm ăn thua lỗ thì họ đền bù được thì vừa bị em thua lỗ chứ không ăn thua hết. Mà lại con cái của các em là bị ảnh hưởng, tương lai là ảnh hưởng lâu dài.
Và những tiếng thở dài trong câu chuyện liên quan đến đời sống người dân vùng duyên hải miền Trung vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Dường như nguyện vọng, đúng hơn là niềm khao khát được ra khơi, được vùng vẫy trong lòng biển quê hương, nghe ra quá sức lãng mạn và không tưởng đối với người làm nghề biển, nghề sông nước thời bây giờ.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, sự thù địch tiếp diễn của Nga tại đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea đang gây nguy hại cho viễn kiến chung về một châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình. Sự ủng hộ của Hoa Kỳ và NATO đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn kiên định. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu trong chuyến thăm gần đây của ông tới trụ sở NATO rằng, chúng tôi không và sẽ không bao giờ chấp nhận những nỗ lực của Nga thay đổi biên giới lãnh thổ của Ukraine. Ông nói, Hoa Kỳ cảm ơn Đức và Pháp về quyết tâm của họ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại đông Ukraine, theo thể thức Normandy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công tác của họ nhằm đẩy nhanh việc thi hành các thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ nhắm vào Nga vẫn sẽ được giữ nguyên. Hoa Kỳ kêu gọi Nga gây ảnh hưởng của mình lên thành phần ly khai ở đông Ukraine để kết thúc bạo lực, chấm dứt chiến dịch tấn công và hàm dọa những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, và tạo điều kiện cho họ tiếp cận khu vực này. Ngoại trưởng Tillerson nói, Nga phải hiểu rằng không có cơ sở để đạt được tiến bộ ở những khía cạnh chính trị của các thỏa thuận Minsk cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt, có thể xác minh được và không thể đảo ngược được. Ông cũng nói thêm rằng, những chế tài liên quan tới Crimea phải được giữ nguyên cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát cho Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc thi hành những cải cách khó khăn, bao gồm loại bỏ tận gốc tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tư pháp, củng cố ngành ngân hàng và theo đuổi cải cách quản trị doanh nghiệp lớn và tư nhân hóa các cơ sở, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Dù phải đối mặt với hành vi gây hấn của Nga, Ukraine quyết tâm theo đuổi cải tổ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn của NATO đến trước năm 2020. Để hỗ trợ nỗ lực này, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hơn 600 triệu đô la viện trợ an ninh trong 3 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ nói, cùng nhau, chúng ta sẽ sát cánh với Ukraine, trong khi Ukraine bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình, củng cố nền kinh tế và tiếp tục thi hành những cải cách. Như Tổng thống Trump đã nói, mọi quốc gia đều có quyền hoạch định tương lai của chính mình và chúng ta phải giúp đỡ người dân Ukraine giữ vững quyền thiêng liêng đó.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Thank you.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hàng tuần sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ, về nền giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp những thắc mắc trực tiếp của các bạn gửi qua Facebook. Hiện bây giờ chúng tôi đang ở trên đường dây Facebook Live ở địa chỉ VOA tiếng Việt cũng như là live trên radio. Hiện bây giờ các bạn có thể bắt đầu gửi câu hỏi về để mà giáo sư Cường có thể giải đáp trực tiếp. Tất cả những câu hỏi của các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ, giáo dục Hoa Kỳ, tất cả mọi lứa tuổi, mọi bậc học đều được giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Trà My mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trong tuần này. Tuần trước Trà My còn nợ một số những câu hỏi mà chưa có đủ thời gian trả lời. Trà My xin bắt đầu câu chuyện với những câu hỏi từ tuần trước và sau đó mình sẽ bắt đầu với những câu hỏi của các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin các bạn tương tác trực tiếp VOA tiếng Việt ở trang Facebook của đài VOA ha. Chào giáo sư, cảm ơn ông đã đến với chương trình. Dạ. Những câu hỏi tuần trước mình còn nợ lại là trong đó có cái câu đầu tiên là em tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam rồi, muốn học lại bằng đại học ngành khác ở Mỹ thì có khó không ạ?
Vâng, thì đương nhiên ở Mỹ thì có những cái chương trình người ta có thể đưa qua transfer student để mà đưa những cái lớp học mà mình đã học ở Việt Nam qua học tiếp. Thì nếu em đã học tốt nghiệp cử nhân quản trị ở Việt Nam rồi thì có những cái điều kiện là cái đại học của em được công nhận ở Mỹ hay không, và những cái lớp học em lấy có được công nhận hay không. Cái câu hỏi này rất là khó khăn nếu mà không có biết được chi tiết. Trong tổng quát thì tất cả những sinh viên mà học xong ở Việt Nam, bất cứ ngành gì thì cũng qua học tiếp ở nước Mỹ, theo cái ngành của mình đã theo đuổi hay là đổi qua ngành mới, rất là dễ dàng.
Dạ, nhưng mà với cái quản trị kinh doanh ở Việt Nam mà muốn sang Mỹ học đó thì có cần phải học MBA trước hay là sau hay chuẩn bị như thế nào không ạ?
Vâng, nếu mà quản trị kinh doanh thì có những cái chương trình quản trị kinh doanh ở Hoa Kỳ mà các em có thể học tiếp tục.
Vâng.
Thì các em có thể học tiếp thạc sĩ về quản trị kinh doanh.
Dạ, vâng. Câu hỏi của bạn Tiến Đạt. Trà My, nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc thì cứ tiếp tục gửi câu hỏi về bên dưới đây nha, trong chương trình của mình. Một bạn khác tên Sơn Nguyễn đã phỏng vấn hôm 24 tháng 3. IELTS thì khá tốt, nhưng mà tài chính cũng khá mà vẫn bị lãnh sự quán từ chối. Có thể cho bạn một lời khuyên không giáo sư ạ?
Vâng, thì cái vấn đề chính khi mà đi phỏng vấn để được visa thì các bạn phải suy nghĩ rằng cái mục đích trong buổi phỏng vấn là chính phủ Hoa Kỳ muốn biết các bạn có thành thật và rất là có cái đứng đắn về cái vấn đề xin đi du học ở Hoa Kỳ. Nếu các bạn không có đạt được những điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ họ mong đợi thì các bạn sẽ không được visa. Cái đó rất là khó nói. Có thể rằng là trong khi cái buổi phỏng vấn người ta kiếm ra những cái vấn đề giống như là các bạn không có ý định đi học ở Mỹ và ở lại thì cái chuyện đó không được. Cái thứ nhì, cái vấn đề về ngôn ngữ chưa thông suốt cho lắm. Cái thứ ba là cái vấn đề chọn ngành đôi lúc không có đứng đắn, bởi thế họ đặt nhiều rất là câu hỏi. Cái câu hỏi của bạn rất là khó khăn trả lời.
Yeah. Vâng. Như vậy thì cái điểm IELTS, tức là cái điểm mà cơ bản khả năng tiếng Anh đó, cộng với tài chính khá thì chưa phải là những
chưa
yếu tố
phải là điều
định.
Kiện. Vâng. Cái đó là điều kiện đầy đủ thôi, có nghĩa là necessary condition, chưa là để cho người ta cho visa được, còn nhiều yếu tố khác.
Yeah.
Yếu tố khác là vấn đề các bạn có ý định khi đi du học là như thế nào. Nếu người ta thấy rõ ràng, nếu các bạn đi qua đó mà ở lại thì không được, người ta muốn, mặc dù các bạn có ý định ở lại bên đó, nhưng mà nếu mà các bạn nói ra trong khi đi phỏng vấn thì cái chuyện đó không có lợi cho các bạn.
Dạ vâng, tức là các bạn khi mà phỏng vấn đó thì làm sao thuyết phục nhà phỏng vấn là mình có ý định đi học và có cái ràng buộc ở Việt Nam phải quay về.
Vâng.
Chứ không phải là không có cái ràng buộc nào hết, mà tiền thì nhiều, mà học thì khá, nhưng mà không có ràng buộc nào hết thì họ cũng...
Với lại những cái câu hỏi giống như là họ coi rằng là cái trình độ của mình có đầy đủ để học một cái ngành nào hay không.
Nghiêm túc, dạ.
Và nếu tí dụ còn đang đi học về một cái ngành này mà tự nhiên đổi qua ngành khác mà không có mục đích gì hết thì người ta mới đặt ra nhiều câu hỏi.
Dạ vâng. Một bạn khác hỏi thăm là bây giờ bạn đang học y đa khoa ở Việt Nam được một năm rồi, gia đình có hồ sơ định cư 10 năm, thì khi mà được chính thức định cư đó, đi qua đây học lại từ đầu ngành y hay là học tiếp tục theo chương trình bên đây ạ?
Thì như cái câu hỏi đầu tiên tôi có nói rằng là tất cả các sinh viên Việt Nam học ở đại học, những đại học ở Việt Nam, tùy theo cái đại học đó được công nhận ở Mỹ hay không. Và nếu cái đại học đó được công nhận ở Mỹ thì những cái lớp học các em đã học rồi thì có thể đưa qua cái chương trình mà transfer đó. Để các em có thể khỏi phải mất một số thời gian. Thì có thể là qua, các em có thể học lại từ đầu nếu mà cái đại học không được công nhận, hay là chuyển những cái lớp học mà đã học rồi thì qua đây thì đỡ tốn thời giờ hơn.
Những tín chỉ. Nhưng mà để biết được là những cái chương trình nào hoặc những cái trường đại học nào có thể được chuyển tiếp với lại Mỹ thì...
Thì cái đó là cái vấn đề dễ dàng nhất, là liên lạc thẳng với những đại học mà các bạn muốn đi học.
Trước khi mình sang đây đó thì mình thí dụ như là mình nghiên cứu trước.
Nghiên cứu trước qua website hay là qua điện thoại hay sao đó.
Bạn Phan Trúc hỏi là đang học lớp 12 nhưng mà học bạ không có môn tiếng Anh. Thế việc mà gửi học bạ sang trường cao đẳng bên Mỹ thì có được chấp nhận không?
Vâng, cái vấn đề tiếng Anh có trên học bạ hay không, cái đó không có quan trọng. Cái mục đích chính của... cái yếu tố chính để mà đi được du học Hoa Kỳ và trải qua được cái vấn đề mà khi mà người ta gọi là interview mình cho cái visa đó, thì các bạn phải đủ cái điều kiện ăn văn, có nghĩa là nếu các bạn không có học ăn văn trong trường mà ở để có trong học bạ, cái chuyện đó không cần thiết. Cái chuyện quan trọng hơn là khi các bạn đi phỏng vấn cho visa, các bạn cho ra những cái sự chứng minh là mình đã thi đậu TOEFL và có cái điểm trung bình, điểm tối thiểu, hay là IELTS, điểm tối thiểu, cái đó là quan trọng hơn.
Trong học bạ không có, nhưng mà ở ngoài các bạn vẫn có khả năng tiếng Anh qua những cái khóa học bên ngoài của trường lớp thì cũng được.
Cái đó không có cần thiết.
Nhất là những cái bài thi quốc tế.
Bài thi quốc tế, TOEFL với IELTS.
Johan Nguyễn hỏi là có chương trình lao động phổ thông cho người Việt EB3.
Vâng, cái chương trình EB3 thì nó cũng có ở Mỹ. Cái chuyện đó là rất là các bạn nên nghiên cứu rõ ràng, tại vì có nhiều những cái công ty ở Việt Nam mình họ lợi dụng và đưa ra những cái tin tức không được chính xác. Thì các bạn muốn rõ ràng hơn thì kiếm những cái dịch vụ nào nó có thể rằng là nó đứng đắn hơn, hay là liên lạc thẳng qua những cái cơ quan ở nước Mỹ. Qua những website của họ có đầy đủ hết.
Chương trình đó thì nó ngoài cái vấn đề là học tập và giáo dục của đây, nhưng mà những cái thông tin này thì các bạn nếu mà cần thiết đó thì cũng có thể tìm kiếm rất dễ dàng trên internet. Bắt các bạn chỉ cần bấm EB3, EB5 thì sẽ có rất nhiều. Bạn Nguyễn Đức Chí tuần trước hỏi là có học bổng nào về chương trình thạc sĩ cho ngành xây dựng ở đây không ạ?
Vâng, thì theo tôi biết thì tất cả các đại học ở Hoa Kỳ có những cái chương trình những chương trình đi học thạc sĩ về ngành xây dựng, có nghĩa là civil engineering đó. Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đại học đó để kiếm ra có thường họ có những cái chương trình đó hay không. Rất là thường thường ở Mỹ thì rất là khó khăn mà được cái học bổng toàn phần, nhưng mà thường thường học bổng bán phần hay là ít hơn đó, thì có những cái chương trình mà họ có thể cho sinh viên để đi qua đi du học. Các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đại học ở trên Hoa Kỳ, và quan trọng hơn là liên lạc với những cái giáo sư mà mình muốn làm việc với. Những giáo sư đó họ có những cái chương trình nghiên cứu với những cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ, thì họ có những cái tài trợ để mà giúp đỡ các sinh viên.
Tức là ngành nào cũng có học bổng hết.
Miễn
là mình phải chịu khó tìm kiếm và cái học lực của mình
phải
khá.
Phải tìm hỏi.
Ngay lúc này bạn Tiến Lê hỏi anh Văn, bạn kém thì có ảnh hưởng tới buổi phỏng vấn không thưa giáo sư?
Vâng, rất là ảnh hưởng, tại vì cái thứ nhất là nếu anh Văn bạn kém thì bạn không có thể nói chuyện thông suốt với những cái người đó được, thì cái vấn đề không có hiểu được thì làm sao trả lời được. Thì cái chuyện đó là một cái điều kiện tối thiểu mà các bạn phải có.
Bạn Ninh Công Trứ tuần trước hỏi là để đi du học thì cần những điều kiện như thế nào, thì đó là tất cả những gì mà mình đã trình bày trước nay trong các chương trình. Mời các bạn xem trên voatiengviet.com, đó là trang website chính, hoặc là trên trang Facebook là Voa Tiếng Việt.
Thì các bạn nhưng mà tại vì bạn cũng hỏi đây thì mình có thể nói sơ tổng quát là muốn đi du học, cái thứ nhất là bạn cái học phải rất là giỏi, và cái thứ nhì là phải có vấn đề tài chính đầy đủ để đi du học, và cái thứ ba là các bạn phải chọn ra một cái trường đại học nào đó phải được chấp nhận vào trường đó để họ cho cái form I-20 để mà về Việt Nam, để ở Việt Nam mà để được xin đi phỏng vấn đó.
Mời các bạn tìm hiểu thêm những thông tin mà chúng ta đã trao đổi từ những tuần trước ha. Bạn Kim Lê hỏi là có muốn cho cháu học hè vào lớp 6 Thì không biết là mùa hè này đăng ký như thế nào thì giáo sĩ?
Muốn học hè là đi du học hè.
Vâng,
dạ. Vâng, thì cái chuyện học hè mình đã nói trong cái tuần vừa rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nhắc lại là nếu mà đi du học hè thì có nhiều cái dịch vụ ở Việt Nam họ cho đi học để mà giúp đỡ các sinh viên để đi học hè ở Hoa Kỳ. Và ngoài ra ở Hoa Kỳ có những cái trường đại học, có những chương trình hè mà các bạn có thể liên lạc thẳng với những trường đó. Thì lớp 6 thì cũng hơi trẻ, nhưng mà đi càng sớm càng tốt, tùy theo cái mục đích là quý vị muốn cho con em đi du học hè để có cái mục đích gì. Mà nếu mà mục đích là để đi chơi mà thôi thì không có quan trọng. Nếu mà mục đích để mà đi du học trong tương lai thì lớp 6 thì nó hơi sớm quá.
Đăng ký đủ. Đó thì hoàn toàn từng trường có một cái chương trình đăng ký riêng.
Vâng, vâng. Dạ, ngoài ra có những cái dịch vụ ở Việt Nam họ lo cho sinh viên vừa đi để được thăm những trường đại học, thăm những kiến trúc xá, nhưng mà có cái dịp để đi du lịch luôn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đó là những câu hỏi từ tuần trước. Tuần này thì mình khoan sẽ lấy những câu hỏi tuần này về để mà vào những cái chủ đề chính, tức là hôm nay mình muốn bàn về những sai lầm cần tránh khi đi du học.
Vâng.
Từ khâu đầu tiên cho tới khâu cuối cùng, từ điểm xuất phát là ở Việt Nam cho tới đích đến là Mỹ.
Vâng.
Thì có rất là nhiều những cái sai lầm.
Vâng,
mà
vâng.
Rất nhiều người đã gặp phải, và bây giờ muốn tránh những cái đó để mà thành công hơn thì xin giáo sư cho những lời khuyên. Bây giờ mình nói cái khâu chuẩn bị hồ sơ trước đi ha giáo sư.
Vâng. Dạ. Cái hồ sơ, cái thứ nhất là các bạn phải phải có cái planning, có nghĩa là mình phải chia ra những cái thời gian trước, tối thiểu là một vài năm. Các bạn muốn đi du học 6 tháng không bao giờ đủ hết. Các bạn phải lo lắng cái vấn đề chương trình, những cái giấy tờ tối thiểu là 1 năm hay là 2 năm. Đó, nhiều người cứ đợi nước đến chân mới nhảy thì cái đó không có tốt. Cái vấn đề mà lo lắng trước đó rất là sớm thì càng sớm càng tốt. Cái thứ nhì là các bạn nên nghĩ rằng là khi đi du học thì các bạn nên biết rằng là mình, cái thứ nhất muốn học ngành nào. Mình có đủ khả năng hay không? Nhiều bạn cứ nghĩ rằng là phải đi học những cái trường rất là nổi tiếng ở nước Mỹ. Chưa chắc các bạn đã được nhận vào.
Yeah.
Cái thứ nhì là mình phải biết cái khả năng của mình. Và chưa chắc những trường tốt nhất ở nước Mỹ là đã thích hợp với các bạn.
Yeah.
Thì cái vấn đề đó là mình phải suy nghĩ kỹ càng để lựa chọn những cái trường học. Cái trường đó, những cái khí hậu của những cái vùng đó, nó có... mình có thể chịu nổi hay không, có thể rất nhiều cái tiểu bang ở đây rất là nóng hay là rất là lạnh, thì các bạn phải để ý những cái yếu tố đó. Cái thứ nhì là nhiều một số sinh viên Việt Nam chỉ nghĩ đi du học ở bên Mỹ là chỉ học về vấn đề business, kinh doanh là thôi, thì ngoài ra nước Mỹ cũng có nhiều ngành khác rất là hay về về những cái ngành về kỹ sư hay là những ngành về y khoa. Thì các bạn nên nghĩ rằng là một số sinh viên Việt Nam chỉ nghĩ là đi du học ở Hoa Kỳ là học về business mà thôi. Thì cái đó không đúng.
Yeah.
Đó.
Nhưng mà trong những cái ngành học ở Mỹ hiện giờ, ngành nào gọi là hot giáo sư? Nếu mà ba ngành hot nhất.
Tôi nghĩ là về cái gì mà liên quan đến vấn đề y tế, về medical là hot.
Yeah.
Về engineering có thể là về biomedical engineering.
Vâng.
Nó cũng liên líu về vấn đề medical.
Asian, dạ. Yeah.
Thì và computer science có thể là những cái ngành mà lo về managing, về những cái information đó thì nó rất là quan trọng.
Yeah.
Tại vì càng ngày những cái data nó càng nhiều thì mình cần phải có những cái ngành để lo lắng về đó. Data mining cho những cái đó, cyber security là rất là quan trọng.
Quản lý thông tin thông tin mạng. Nhưng mà giáo sư, những cái ngành mà gọi là hot ở nước Mỹ đó thì cái mức độ mà mình phải cạnh tranh này kia để mình theo học đó có găng hơn những cái ngành khác không?
Vâng, tùy ngành. Tùy ngành và
tùy
không phải tùy trường.
Yeah.
Có nghĩa là nhiều cái trường rất là nổi tiếng nước Mỹ, bất cứ ngành nào các bạn muốn vào thì cũng khó hết. Tại vì họ có một số phần trăm tối đa mà hàng năm để người ta cho vào.
Vâng.
Thì các bạn phải cạnh tranh với rất là nhiều. Thì ở thế cái vấn đề mình nghiên cứu về những cái trường mình muốn đi học với cái khả năng của mình rất là quan trọng.
Vâng. Dạ. Như vậy thì nếu theo đuổi những cái ngành hot đó, thì mình phải trau dồi cho kỹ, càng giỏi càng tốt.
Vâng.
Nói về cái khâu chuẩn bị hồ sơ đó giáo sư, thì
vâng.
nếu mà một tập hồ sơ chuẩn bị đi du học thì gồm có những cái gì không thể thiếu?
cái chuyện tối thiểu là vấn đề học bạ của các bạn để mà chứng minh cho người ta là những cái ngành, những cái cua mình học, những cái lớp mình học ở Việt Nam mình phải dịch ra tiếng Anh và những cái đó phải chuẩn bị sớm. Cái thứ nhì là vấn đề lo về vấn đề tài chính, thì phải mình phải lo lắng trước, không phải đợi đến cái năm đó thì mình bắt đầu chuyển tiền như thế nào. Thì các bạn phải lo lắng là phải 4-5 năm trước. Thì đến khi người ta coi là trong nhà băng mà chỉ thấy rằng là tiền mới bỏ vào thôi có mấy tháng, thì người ta đặt câu hỏi
không
rất là lớn.
Dạ.
Vấn đề tài chính là vấn đề gọi là trường niên, có nghĩa là hàng năm, gọi là rất là dài, long term đó. Đó, các bạn phải lo. Cái thứ ba là vấn đề phải lo lắng về đi học Anh văn. Trao dồi cái Anh văn. Thì trong những cái hồ sơ mà cô Trà My mới nói là có, mình phải chứng minh là cái thứ nhất là những cái chứng minh những cái ngành mình đã học ở Việt Nam, những cái trường mà mình học ở Việt Nam nó được công nhận ở Mỹ. Và tại vì ở nhiều trường Việt Nam chưa được công nhận ở Mỹ, vậy là rất là quan trọng. Mình phải biết những cái đó. Mặc dù các bạn học rất là giỏi trong một cái trường mà ở nước Mỹ họ chưa công nhận, thì cái đó là nó sẽ có vấn đề lớn. Tại vì ở bên Mỹ họ rất là lo lắng về những cái trường không phải ở Mỹ. Mà nếu người ta không biết được cái danh tiếng và chất lượng của cái trường đó, thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi rất là lớn.
Như vậy rủi trong trường hợp là mình lỡ mình theo học một cái trường mà không có tiếng tăm gì cả, mà mình có ý định đi du học, thì có cách nào để cứu chữa không?
Cứu chữa thì cái thứ nhất là có những cái trung tâm thế giới họ có thể là chứng nhận cho mình mà qua những cái test. Thì GRE thì nó cũng good là cho nó cái điểm, hay là SAT là cho chương trình cử nhân. Thì nếu các bạn không có cái trường để mà ủng hộ mình cho cái vấn đề để đi du học, thì mình phải có những cái trung tâm độc lập ở ngoài, giống như là khảo thí, giống như GRE cho chương trình gọi là cao học, và SAT thì cho những chương trình cử nhân.
Đó là những cái bài thi của quốc tế mà để đo đạt cái mức độ chuẩn của mình là
tại
đâu?
Vì họ phải có để trên cái căn bản nào để họ evaluate mình, có nghĩa là xác nhận cái chất lượng của mình. Mà nếu cái trường mà họ không biết thì họ phải dựa vào những cái trung tâm của quốc tế.
Thưa giáo sư, trong cái hồ sơ nãy giáo sư nói là cái học bạ chuẩn bị rồi dịch ra, rồi ngoài ra mình có cần những cái thơ giới thiệu của những ông thầy.
Thì tối thiểu là những cái chương trình cử nhân thì ít khi mà họ cần sự giới thiệu, nhưng mà từ thạc sĩ trở lên thì cao học, nói chung thì cao học thì thường thường những đại học ở nước Mỹ họ cần 2-3 cái lá thơ, và nếu các lá thơ mà viết bằng tiếng Anh, viết bằng tiếng Việt thì rất là khó khăn, thì bởi thế các bạn phải dịch ra, và thường thường người ta không có nhận qua cái hồ sơ của mình. Những cái lá thư đó là phải gửi từ những người họ viết. Nhiều người không hiểu cứ lấy những cái lá thơ đó kèm vào, không được,
không hợp lệ.
Không hợp lệ. Đó có nghĩa rằng là mình phải nói chuyện với những giáo sư mà mình muốn xin cái giấy giới thiệu hàng mấy tháng trước, và giúp đỡ người ta bằng cách rằng là giúp người ta để dịch ra những cái đó. Giới thiệu những cái dịch vụ ở Việt Nam, người ta dịch ra những cái lá thư tiếng Việt qua tiếng Anh, và mình phải nhắc nhở những cái người thầy đó để gửi đi đúng thì giờ. Cái đó là cái chuyện rắc rối nhất, là nhiều người họ tiếng gửi qua cái thơ bằng tiếng Việt thì đôi lúc không có ai hiểu hết.
Và ngoài thơ giới thiệu thì chính cái bản thân cái người học viên sinh viên đó có cần phải tự viết một cái lá thơ trình bày bản thân của mình, kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm ngoại khóa,
tất cả cái hồ sơ để nạp để xin được nhập học ở Hoa Kỳ. Mặc dù ở chương trình cử nhân hay chương trình cao học thì họ bắt buộc sinh viên phải viết ra một cái essay. Essay có nghĩa rằng là một cái bài luận văn nói tại sao rằng là mình muốn đi học ở Hoa Kỳ và mình muốn đi học ở trường đó. Mặc dù trường đó có nổi tiếng hay không, họ cũng muốn hỏi tại sao là cô muốn, hay cô hay là anh muốn tới học trường chúng tôi. Và mình muốn mà có những cái lá thơ mà được thu hút cái sự chú ý của người ta, thì mình phải tìm hiểu về những cái lịch sử của những cái trường đó, và mình nói rằng là mặc dù mình chưa biết rõ, thì mình phải hiểu rõ cái mục đích tại sao mình muốn tới trường đó. Thì cái đó là người ta thấy rõ ràng là mình chú ý và mình rất là đứng đắn vào cái vấn đề mà nạp đơn. Người ta chú
tức
ý
là
hơn.
Mình phải tìm hiểu trước về cái trường đó để mình thấy cái trường đó nó có thể đáp ứng cái nhu cầu của mình tới
đúng
đâu.
Rồi.
Là
thì người ta thấy như vậy, người ta thấy mình là có vẻ thành thật mà có vẻ là đứng đắn.
Rất là nghiêm túc. Mình đang bàn về những sai lầm cần tránh khi chuẩn bị hồ sơ đi du học. Mình có rất là nhiều những sai lầm cần tránh, từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khâu phỏng vấn xin visa, cho tới khâu tìm hiểu thông tin, rồi cho tới khi tới Mỹ ăn ở như thế nào, học tập ra sao, và cái cách đáp ứng, thích ứng với lại cái môi trường mới như thế nào. Rất là nhiều những sai lầm mà các bạn cần tránh, thì chúng ta sẽ lần lượt giải quyết những cái sai lầm đó từng tuần một. Lúc này đây Trà My xin tạm ngưng những sai lầm cần tránh để trả lời những câu hỏi ngay lúc này trước khi mình hết giờ. Thì giáo sư, có nhiều bạn hỏi thăm là ở Việt Nam thì cần bao nhiêu điểm IELTS thì để đi du học Mỹ?
À, có những cái điểm đó nó hình như là 6.5 hay sao đó, IELTS đó. Thì các bạn nên lên website coi, tại vì mỗi trường có thể nó cái điều kiện nó khác. Nhiều trường có thể 6, nhiều trường là 6.5 hay sao đó.
Ít nhất là 6.
Có
bạn khác hỏi thăm là những trường nào ở Việt Nam được công nhận ở Mỹ, thì giáo sư có cái hệ thống mình thống kê ra không?
Vâng, không có, thì tùy theo những cái trường. Ở Hoa Kỳ thì thường chúng tôi muốn chắc ăn thì qua Việt Nam thì chúng tôi làm việc với, không phải nói riêng về cái đại học chúng tôi, nhưng mà những trường đại học ở Hoa Kỳ về thì họ chọn những cái trường giống như là nổi tiếng Việt Nam, giống như trong hệ thống quốc gia là VNU, Vietnam National University, hay là những cái trường mà lớn trường công ở Việt Nam.
Ngành công nghệ thông tin ở Mỹ đó thì có phải là một ngành tốt để theo học không, và có cái nhu cầu cao không? Đó là câu hỏi của bạn.
Công nghệ thông tin có nghĩa là communication đó, là telecommunication đó. Có thể là đúng không ạ?
Công nghệ thông tin.
Vâng. Thì cái đáng ngành đó rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ.
Vâng, bạn Mỹ Phương lại hỏi tiếp là phỏng vấn ảnh hưởng nhiều đến việc cấp visa không ạ?
Rất là quan trọng, tại vì cái vấn đề phỏng vấn đó là cái vấn đề họ dùng đó để quyết định cho visa hay không. Bởi thế phải chú trọng về vấn đề chuẩn bị để đi khi phỏng vấn cho visa. Nhiều người, 50%, thường thường là 50% là đến 40% là họ không được lần đầu tiên.
Bạn Hà Phương hỏi là đang học ngành tài chính mà muốn học sâu hơn, kiếm học bổng sâu hơn, có cơ hội không thưa giáo sư?
Đương nhiên, thì tôi đã nói cái trước là các bạn phải tìm hiểu rằng là muốn học cái trường nào và liên lạc thẳng với những trường đó, hỏi có những cái học bổng hay không. Và tùy theo đó là cử nhân hay là thạc sĩ.
Dạ vâng, tại vì lúc này đây thì Trà My đang bị cái sóng nó hơi chập chờn, cho nên hơi bị phân tâm một chút xíu để ráng là nhận được kéo lên những câu hỏi mới, nhưng mà chưa có được những câu hỏi mới. Trong lúc này, ngay đây thì gặp bạn Đinh Thương hỏi thăm là chuyên ngành ngôn ngữ Anh học ở Việt Nam thì đi du học nên theo học ngành nào? Ngôn ngữ Anh.
Có nghĩa là học về Anh văn đó, English.
Văn.
Thì ở Mỹ nó cũng có chương trình major gọi là về English. Nếu các bạn muốn trao dồi tiếp về vấn đề Anh văn hay Anh ngữ thì có những cái major ở bên này nó gọi là English. Có nghĩa là các bạn qua đây học tiếp, và nhiều người ra những cái ngành đó thì cũng đi làm được, giống như làm về journalist hay là những cái ngành mà viết, writing hay là sao đó.
Nếu mà các bạn học ngôn ngữ Anh đó thì ra các bạn cũng có thể làm thầy giáo dạy tiếng Anh cho những cái người mà dùng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Teaching English
hay là làm những cái ngành nào mà cần về về writing và speaking, giống như cái ngành của Trà My.
Hoặc là ngành dịch thuật nghiên cứu về ngôn ngữ cũng có nhiều rất là cơ hội.
Đó là một cái ngành, không phải là nói như cái ngành mà English là ở Mỹ giống như một cái ngành khác vậy đó. Có nghĩa giống như là ngành business, mặc dù ở Mỹ nhưng mà English là cũng là một cái major.
Vì ở Mỹ này đó cái ngôn ngữ nó cũng rất là quan trọng. Người ta dùng ngôn ngữ đó để nghiên cứu, để giảng dạy, hoặc là để vào đặt một cái bậc đệm vào những cái ngành học khác. Cũng giống như là nếu mà bạn học ngôn ngữ thì bạn có thể đi khoa báo chí. Thưa giáo sư, thì bây giờ trong lúc chờ đợi có lại cái tín hiệu từ internet đó, Trà My hỏi một câu trước khi mình rời chương trình ha. Những cái việc làm mà cần tránh phỏng vấn xin visa, cái điều đáng chú ý nhất là điểm nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là mình phải chứng minh cho người ta rằng là mình rất là đứng đắn, có nghĩa là mình đi như vậy là mình có một cái chương trình rõ ràng là đi Mỹ để làm gì. Mà nếu khi mà người ta phỏng vấn mình, người thấy mình không có chứng đứng đắn
hoang
về cái vấn
quá.
Đề không hoang mang quá, thì người ta phải hỏi rằng là tại sao đi Mỹ làm gì.
Như vậy thì phải có một cái
kế hoạch có cái planning rõ ràng là mình đi và mình về. Có nghĩa đi nhưng mà có cái plan để về.
Học cái đó về để làm cái gì.
Thí dụ mà hay nhất đó là mình chọn một cái ngành rất là cần thiết cho Việt Nam, và mình nghĩ rằng là khi mình học xong mình về mình giúp nước thì cái đó là
rất là thuyết phục.
Thuyết phục.
Trà My vẫn còn rất là nhiều câu hỏi về những sai lầm cần tránh từ A tới Z. Mong các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ hai tuần tới, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi trưa tới 12 giờ trưa giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Mong các bạn nhớ giờ hẹn và mỗi tuần lại tái ngộ với chúng tôi cùng giáo sư George Cường Nguyễn để tiếp tục trao đổi về những tìm hiểu về những thông tin, cũng như là giải đáp cập nhật những thắc mắc của các bạn về du học, về học bổng Hoa Kỳ. Đó là những cái gọi là một trong những cái bước hành trang vào đời rất là cần thiết cho giới trẻ Việt Nam hiện nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại vào những chương trình tối thứ hai mỗi tuần VOA tiếng Việt hoặc là trên radio của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn giáo sư.
Xin chào các bạn. Xin chào Trà My.
tiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.